Đây là chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, hàng tuần được truyền đi trên băng tần của tổng đài 1480 AM vào mỗi chiều chủ nhật từ 6:30 đến 7:00. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh hôm nay, sư Chân Thiền sẽ giảng về đề tài Sinh tử là chân lý bất biến. Bài giảng này được chia làm 3 kỳ và đây là kỳ thứ 3. Xin mời quý thính giả lắng nghe.
Đừng chờ khi chết mới trả hiếu cho nhau. Đừng chờ khi chết mới ân hận ưu sầu, hỏi dâng được chi khi mẹ cha đã chết, để tang được gì thêm tủi nhục thương đau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính chào toàn thể đại chúng.
Để tiếp theo kỳ trước, kỳ này tôi xin ôn lại sơ lược những gì đã giảng và xin giảng tiếp theo.
Đề tài sinh tử là chân lý bất biến. Quý vị ơi, khi mà chúng ta sanh ra bé là baby á, thì thôi không nói làm gì, nhưng mà bắt đầu hiểu biết rồi. Và bắt đầu mình thấy mình đẹp, càng ngày mình càng đẹp, mình càng lớn lên. Thì cái tuổi 18, 20, 16 mơ mộng sung sướng lắm. Thì cái thời là đẹp vô cùng. Thế xong là mình lấy vợ lấy chồng, mình đám cưới, xong mình ăn gian nói dối thủ đoạn điêu manh, xong rồi mình mới đẻ con đẻ cái, mình mới có nhà lầu, mình có xe hơi, vẫn chưa muốn mình có villa, mình có nghĩa là lâu đài, rồi mình muốn thật là giàu, xong là đánh nhau cãi nhau, đi nhậu điêu nhẹt, đi nhảy đầm, mình rồi đi du lịch sung sướng quá tài. Nhưng mà quý vị biết làm sao khi mà mình làm đến tổng thống? Mới là Tổng thống Obama, mới Tổng thống Reagan, mới Tổng thống gì, cũng như các nữ hoàng. Cái người mà đẹp quá, tôi thấy là đẹp là Elizabeth Taylor. Quý vị biết đi đâu không? Khi mà già, thường thường, dù là giàu đến đâu cũng giống như là ở một cái nursing home. Nursing home của nhà giàu. Là mình làm những cái mà đồ phế thải. Mình oanh liệt như thế chỉ được độ 30 năm. 30 năm oanh liệt rồi mình bắt đầu
tàn tạ rồi.
Thì là bắt đầu đi vào phế thải. Con cái nó không thể nào, nhất là ở đây nó không thể nào nó trông nom mình, nó không có hầu hạ mình. Ví dụ mà mình lại bị nằm ở trên giường mà mình phải thay tã nọ kia thì nó tống vào nước sinh hôn. Là ở trong một cái nhà mồ, cô gọi là một cái nhà mồ, tôi làm bài hát, một cái nhà mồ vĩ đại, thì mình đang ngủ thế này. Trời ơi, một cái mùi su ế nó hôi, không thể tưởng tượng được, các cụ pipi ra, các cụ stone ra đầy ra thế này. Ôi giời, mình thức dậy là tại vì cái mùi nó ghê gớm quá. Thế đấy, Đức Phật gọi là địa ngục về gì? Địa ngục phân và nước tiểu. Xong là đang ăn cơm. Các cụ muốn pi ra lúc nào các cụ pi. Các cụ muốn tun ra lúc nào các cụ tun.
Thì với cái mùi xú ế đó mà chúng ta vẫn phải ăn cơm.
Thì đấy là một cái địa ngục. Vì chúng ta không biết cho nên chúng ta enjoy đời và chúng ta tưởng bờ. Rốt cuộc chúng ta cũng đi trên con đường bị phế thải. Và cái đó gọi là địa ngục. Khi mà chúng ta nằm ở trong cái nursing home á. Tại vì á, chúng ta giống như là bị lính tập á, họ hô một cái thế là cùng phải đi ăn, hô một cái là phải đi ngủ. Bố tôi một cái hồi đó, không biết làm sao rồi cũng vào nấc sinh hôm được một tuần lễ thôi. Thì cụ bảo, trời ơi, tự nhiên, xin lỗi nhé, tự nhiên họ lấy quần của bố ra. Là cái run của họ, khi các cụ già vào đấy là đêm, họ sợ pipi ra, ướt hết quần đó. Thì họ phải giặt nhiều cho nên họ automatic. Lấy hết cả quần ra. Lúc bây giờ cũng mới độ 70 phần không biết cái gì. Họ bắt ở trong đó đâu một tuần lễ. Cụ bà chơi tay sao mà nó như thế này. Tại là cái rule của họ như vậy. Thế xong rồi có những cụ
bị họ cột hai tay vào thành giường khi đi ngủ.
Yes, đó là sự thực. Tôi hay vào nước sinh hôn, tôi thăm lắm cho nên tôi biết rõ như vậy. Thì tôi bảo đấy là địa ngục. Và đấy là nhà mồ. Để chờ đợi chi? Chờ đợi chúng ta chết.
Nhưng mà nếu mà chúng ta nói như thế á, không có nghĩa là chúng ta chê bai mọi nấc sinh hôm. Trái lại, chúng ta vẫn phải chắp tay, tán dương tất cả các nấc sinh hôm đó. Vì nếu mà không có những chỗ giúp chúng ta như vậy, thì chúng ta biết làm sao cơ.
Do vậy mà chúng ta phải tự cứu mình khi mà chúng ta còn trẻ, khi sự thông minh vẫn còn và chúng ta vẫn còn cả sức lực nữa. Để làm chi? Để học hỏi, để tu hành theo đúng chân lý. Để làm gì? Để hiểu thấu đáo về thân tâm bát nhã của chính mình mà không còn nhầm lẫn đi nhận cái vọng tâm thức sinh tử là cái mà chúng ta chết thật. Nếu chúng ta cứ ôm cái tâm thức là cái consciousness mind đó, thì yes, chúng ta đi chết thật, chúng ta đi vào sinh tử thật đó.
Mà chúng ta chết thật nếu chúng ta ôm cái tâm ma, cái consciousness mind, chúng ta không chịu tu. Thì bây giờ được làm người để làm gì? Được đẹp như thế, được có sức khỏe như thế để làm gì? Sửa soạn tu. Nếu mà tôi nói như thế thì đừng lấy vợ lấy chồng. Tại vì quý vị biết lấy vợ lấy chồng là như thế nào? Mình ân oán nợ nần và mình vô minh cho nên mình tưởng cái đó là sung sướng. Nhưng mà đến khi mà mình tỉnh ra thì mình cười phân đi là một là tất cả là một rồi. Quý vị còn nhớ tính thấy không nào? Tính thấy là mình ôm chọn tất cả những cái người đàn bà, tất cả những người đàn ông rồi, trong ta rồi. Mà mình làm những cái chuyện loạn luôn. Mình lấy nhau, rồi bố lấy con lấy bố, mẹ lấy con lấy mẹ. Cứ đời này sang đời kia mình loạn luôn. Cho nên mình phải tội khi mà nói về cái nhân quả. Mà cái dục đó để làm cái gì? Súc sinh nó mới dục nhiều. Thì ai cũng súc sinh nên làm người. Cho nên dục nhiều hay dục ít. Và cái passion của mình thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ, thích uống rượu, thích ăn ngon, thích mặc đẹp, thích đủ thứ hết trơn đó. Là những cái tập khí và những cái gọi là cái tam độc tham sân si. Nó từ cái đó mà nó ra thôi. Mình đẻ con ra, mình tạo nên sinh tử đấy chứ. Mình đừng đẻ thì đâu có cái tạo đó. Mà cái mình đẻ con ra là vì cái gì? Nó vì từ cái ái mà ra. Cái ái vô minh là tình yêu đấy. Cái đó gọi là tình yêu giết người. Thì khi mà mình tỉnh rồi thì mình đừng có làm thế nữa, phải không? Cái automatic những người này mà khi giác ngộ thì tôi guarantee với quý vị là khi quý vị khơm bạch, quý vị không còn lấy vợ lấy chồng. Chắc chắn rồi. Và quý vị sẽ mồi mỗi người một cái micro để đi gánh vác sứ mạng như là. Và quý vị càng ngày càng tu để nó rộng mở con đường trí tuệ. Và sứ mạng của quý vị là để đi gánh vác sứ mạng như lai, chứ không phải là quý vị để đi enjoy, để lấy vợ lấy chồng, rồi nhậu nhẹt, rồi cãi nhau, rồi tham lam ích kỷ, đủ trò đủ chống hết trơn. Đấy, khi mà mình giảng ra thì nó gọi rằng nó sự thật mất lòng và thấy đau quá. Nhưng mà thôi lỡ rồi, thì bây giờ tu đi nhé. Đừng có lo và úi giờ cô nói thế thì ai cũng đi tu, thì ai sẽ ngay đẻ đấy. Trời ơi, cái người mà tu thì có bao nhiêu? 1 triệu người mới có một người thôi. Là nếu mà người ta tu thì người ta đi vào thần cây đa, cây đề, rồi đi vào những cái đạo nào ấy chứ. Và người ta chả tu. Thế thì cứ vạn năm thì mới có một đóa hoa gì? Đóa hoa yêu đàm nở. Cần một người giác ngộ thôi quý vị ơi. Trong quý vị một người giác ngộ là quý vị cứu tỷ tỷ người, không thể đếm được người. Cái sứ mạng của tôi phải nói thẳng ra hết. Thành ra là nó khổ lắm. Khó mà ai mà chấp nhận cái đường lối của chúng ta. Tại vì nó đi vào một cách nghĩa là mình không muốn nói nhưng mà mình phải nói. Tại vì mình biết là mình không nói mình cũng phải tội cơ quý vị, nó lại khổ như vậy cơ. Nếu mà quý vị càng tu á, thì quý vị càng thấy rằng là mình nói dối mà cái mình biết ngay rồi. Nếu mà mình công phu miên mật, công phu miên mật mà đi vào cái vô tướng đó thì nó sáng lắm. Mình tính nói dối nó đã biết rồi. Mình lười mà cái mà bảo rằng mình biết ngay rồi. Cái đó là cái gì? Là ông thầy của mình đó, ông Phật của mình ở trong đó đấy. Cho nên trong kinh Đức Phật lại nói như thế này. Khi mà mình giác ngộ là giác hiểu tỉnh. À, quý vị còn nhớ cái câu Bồ Đề Tát Đọa không? Bồ Đề Tát Đọa ở trong Bát Nhã Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, xong nó có một cái đoạn Bồ Đề Tát Đọa cái gì đó. Thôi bây giờ không có đọc nữa. Nhưng mà giác hiểu tỉnh tức là giác chúng ta là một hiểu tỉnh, là một loài hiểu tỉnh. Thì giác hiểu tỉnh rồi hiểu tỉnh giác. Hiểu tỉnh giác đi. Mình là một loài hiểu tỉnh. Mình hiểu tỉnh giác đi rồi đi giác hiểu tỉnh. Tất cả những loài hiểu tỉnh đó thì có mắt tai mũi lưỡi thân y đó, tứ khoa thất đại đó. Thì bây giờ mình hiểu tỉnh giác thì mình là một hiểu tỉnh mà. Thì hiểu tỉnh giác đi, hôm nay là hiểu tỉnh giác đi. Rồi để mà đi giác tất cả các loài hiểu tỉnh. Tại vì loài hiểu tỉnh thì mới nhận được cái chân lý này. Còn loài vô tỉnh không nhận được. Phải có cái mắt tai mũi lưỡi thân y cơ thì mới nhận được cái chân lý này. Mà khi mà có mắt tai mũi lưỡi mà có máu đỏ, có nước mắt đó thì là loài hiểu tỉnh. Thì bây giờ mình là một hiểu tỉnh, mình là hiểu tỉnh giác đi. Mình là hiểu tỉnh mà hiểu tỉnh giác, xong rồi. mình đi giác hiểu tình. Thì trong kinh nói khó lắm quý vị ơi. Thì nhà mình đi vào cái con đường gọi là trực chỉ, không có phân biệt nhiều, không có đa văn nhiều. Cái gì của mình cũng tóm tắt và gọn. Thì sáng hôm nay có một người hỏi tôi như thế này. Có một vị thiền sư nói rằng, càng phân tích nhiều thì càng xa với đạo, mà nó vẫn ở trong cái thế giới này, không ra ngoài được cái thế giới này. Mà từ nãy giờ chúng ta phân tích quá, thì quý vị lại trả lời sao đây? Chúng ta nói xấu căn, xấu trần, xấu thức, rồi tính sáng suốt, rồi cái tác dụng nhận biết của tính sáng suốt, cái gì nó là cái gốc, cái gì nó là cái ngọt, cái gì nó là tứ khoa thất đại, cái gì nó là đất nước gió lửa lại không kiến và thức. Vừa rồi tùm lung tà la thế mà mình phân tích quá thì làm sao? Quý vị trả lời đi. Trời đất ơi, kinh mình phải đọc chứ. Cái đường lối này cũng có 7 kinh mà. Lăng Già, Lăng Nghiêm, Viên Giác. Rồi cái mà mình đang thực tập đó là Bát Nhã. Rồi Kim Cang, rồi ghê gớm lắm. Mà bây giờ lại bảo rằng là không đọc kinh. Mà đọc kinh thì phải nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa. Mình phát nguyện để giải những cái lời mà Đức Phật nói mình không hiểu cho tất cả các loài vô tình và hữu tình hiểu. Tại vì khi mà cái Ngài đã nói rằng là đừng có phân biệt nhiều quá, đó là Ngài nói rằng là đừng có trụ vào cái thức, thức số 6 nhiều quá mà lúc nào phân biệt chấp thật chấp giả. Phải không? Là cái thức tâm vô minh đó. Tại vì cái người nghe đó có thể là hiểu lầm, tại vì đã là một vị thiền sư thì không bao giờ mà sai được rồi. Khi mà nói rằng là đừng phân biệt nhiều quá, tức là Ngài nói rằng là đừng có đi vào cái thức tâm nhiều quá để mà phân biệt. Còn càng phân biệt càng xa với đạo, là cái ý của Ngài nói là cái Phật tính ấy thì nó không có phân biệt. Phải không? Thì không phân biệt. Không phân biệt thì mới là Phật tính. Thành ra rất là khó hiểu. Đừng phân biệt quá. Tức là cái ý Ngài nói về cái Phật tính ấy. Phật tính thì không phân biệt. Còn bây giờ mình cứ phân biệt thì nó đi vào cái thức tâm vô minh ấy hả? No, nó phải tùy cơ mà ứng biến. Nhiều người cứ đem cái cao tột đấy để chẳng hạn như bây giờ tôi nói rằng là cái quả cam này chua quá. À, cái bữa cơm nay cái xôi nấu nát quá. Thì bảo trời ơi cô chấp trước quá. Đã đi vào cái không phân biệt mà ăn còn chê là chua mới chát. Rồi là nấu nát mới lại nấu khê, mới lại nấu ngon mới nấu dở. Phải không? Còn chê là đẹp với xấu. Thì cô vẫn ở trong cái tâm thức phân biệt. Đúng không? Quý vị trả lời tôi đi. Bây giờ cơm khê tôi bảo được cơm này khê. Mà cơm ngon hôm nay tôi bảo cơm ngon quá. Xong ăn cái quả chanh nó chua tôi bảo chua quá. Thế thì có nhiều người mắng tôi bảo trời ơi tu mà còn là chê chua mới lại chê ngọt. Và còn kêu là cơm nát mới lại cơm không nát. Thế bây giờ quý vị trả lời đi. Hả? Cái tính biết của mình nó phải biết. Nó sạt không thể tưởng tượng được. Nếu không thì nó là cái gì? Nó không, nó là rock à. Nó là gỗ à. Nó là đá à. Càng tu càng sạt. Người ta chưa thấy chua mình thấy chua rồi. Mình phải thấy cái người con gái kia nó đẹp và thấy cái người này xấu có chứ sao? Hẳn thấy xấu đẹp đi rồi hẳn ra ngoài cái xấu và cái đẹp. Hẳn thấy ngọt và chua đi rồi hẳn ra ngoài bảo ô bây giờ mới ra ngoài chua chua mới ngọt phải không? Có chua chứ đâu không? Cũng như ai có vào độc tham đó thì tôi có một cái câu hỏi là what color of mood? Thì có nhiều người chấp bảo cái Phật tánh mà làm gì mà có color? Làm gì mà có color, có màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng? Cho nên rất cần vào độc tham là như vậy đó. Thấy không nào? Phật tánh mà làm sao mà có color? Phật tánh làm sao mà có chua mới chát thế hả? Làm lên đây nó được chưa? Hỏi gì nữa thì hỏi đi. Bây giờ đó, tôi lại hỏi lại. Con hỏi đi. Đức Phật thầy giảng từ thấp đến cao. Cái gì cũng là do nhân duyên hội tụ. Nhân duyên hội tụ thì nhân duyên phải chia lìa. Sinh tử đấy. Yes. Mới đầu phải học cái vô thường đã. Nhưng mà cao lên một bước thì vẫn cái tính này, cái tính mà nhân duyên hội tụ đó là cái gì? Sinh tử. Cái mà gọi là pháp giới tính trùng trùng duyên khởi. Never the end. Buddha nature is working. Đó là xuất thế ra. Còn cái mà nhân duyên hội tụ, nhân duyên chia lìa là thế gian pháp. Còn cái mà tính trùng trùng duyên khởi là xuất thế gian pháp. Thì cũng như cái sinh tử là chân lý bất biến đó. Thì một cái lúc nãy tôi giảng là xuất thế gian và một cái là thế gian.
Thì đấy thưa quý vị, lúc thì nói xuất thế gian, lúc lại nói là thế gian. Khó quá. Nhưng mà mới đầu mình phải hiểu thế nào là xuất thế gian và thế nào là thế gian. Khi mà hiểu xong rồi, thì lúc bấy giờ mới bảo ra ngoài xuất thế gian và thế gian. xuất thế gian không thể rời thế gian, thế gian không thể rời xuất thế gian, xuất thế mà vẫn nhập thế. Đó. Thì lúc bấy giờ mình mới ra ngoài được và mình mới nói được câu này.
Bây giờ cứ làm ơn nhận dùng tôi cái mà đất nước gió lửa không kiến và thức đi, ba cái mà khó nhất đó, làm ơn làm phúc, không kiến và thức. Rồi cái không là cái gì? Tôi nói quý vị nghe nhé, chúng ta học mà tôi giảng cả 1000 bài rồi mà không biết quý vị có thu thập được một cái băng giảng không hay quý vị vứt đi. Cho nên tôi bảo thôi, giảng cũng vừa thôi, để mà rồi mình bỏ ra một ít thời gian để mà tập
phi công.
Mình cũng cần có energy. Trong khi mình tập đó, quý vị đưa tay đưa chân lên. Đưa tay lên là cái gì quý vị phải biết? Hả? Khi mà mình đưa tay lên là cái gì? Cái gì? Hả? Khi mà con bước lên thế này là cái gì? Hả? Con đang gãi thế này đây là cái gì? Cái vô tướng. Cái vô tướng nó điều khiển cái tay của mình. Cái vô tướng nó ẩn mặt trong ta. Thì cái vô tướng đó là tính ghê gớm. Cái vô tướng ẩn mật nó làm cho cái hoa nở. Cái vô tướng đó vi diệu linh thiêng. Vi diệu ẩn mật là cái vô tướng và lại nhiệm màu cho nên hiện tướng. Chúng ta ngồi đây, trời ơi, vi diệu linh thiêng, cái ẩn mật đó là cái con đang nhìn cô và con đang nghe cô và con đang gãi này. Cái gì biết gãi đúng vào cái chỗ đó? Tại sao gãi chỗ này hay sao gãi chỗ này mà gãi đúng chỗ này? Biết ăn, biết bỏ vào đây, biết bước đi. Thì đấy là cái vi diệu vô tướng, hả? Là cái ẩn mật đấy. Cái đó gọi là gì? Cái thể tự nhiên không biết nó có cái gì, nó có sự vi diệu ẩn mật vô tướng. Thì đấy gọi là tự tánh chân như. Cái đó là một cái vi diệu ẩn mật nhưng mà lại có nhiệm màu hiện tướng. Mình cứ đi lễ cái ở ngoài không à?
Chúng ta không hướng ngoại để lễ cái bên ngoài, mà chúng ta lại hướng nội để mà biết mình là ai. Cho nên là lý do mà chúng ta chăm chú để mà đi vào cái công phu trực chỉ là dùng cái vô tướng để mà tham công án.
Này, bước lên thế này này, nó ngay đây nè, ăn bát cơm á, để vào đây. Cái vô tướng đó thì lại đi, sao không lại? Hiểu chưa? Hiểu thật không? Yes, không sợ. Tại vì không hiểu hỏi lại, không hiểu hỏi lại, không hiểu nghe lại, cô đều có băng hết mà. Chịu khó đi. Thì đấy, từ ngoài vào đến trong, trong chúng ta đều có một cái ẩn mật vi diệu linh thiêng, trong cây cỏ đều có một cái vi diệu linh thiêng, cả cái vũ trụ thế giới này đều có một cái vô tướng vi diệu ẩn mật linh thiêng. Cho nên mới mười phương chư Phật, chỗ nào cũng Bồ Tát hết.
Nhưng mà tại đây ấy, thì tôi lại phải xin nhấn mạnh rằng, mặc dầu là chúng ta đã hiểu sâu sắc về vô tướng như thế, nhưng chúng ta đừng có nên quên rằng vô tướng, hữu tướng không bao giờ rời nhau. Đó là ý chỉ của kinh Bát Nhã. Còn về kinh Lăng Nghiêm á, thì dạy chúng ta như thế này: vì vi diệu nên vô tướng và vì niệm màu nên hiện tướng. Hiểu được như vậy thì mới là hữu tình giác.
Mình là hữu tình, mà hữu tình giác rồi đi giác hữu tình. Trong kinh có những cái câu rất là hay.
Thôi tôi xin ngừng ở đây. Cảm ơn quý vị.
Đừng chờ khi chết mới trang nghĩa cho nhau. Đừng chờ khi chết mới hối hận bắt đầu. Cha đạp nặng lời suốt cuộc đời chung sống. Để tang làm gì thêm mai mía cho nhau. Đừng chờ khi chết mới đền ơn cho nhau. Đừng chờ khi chết mới thức tỉnh quay đầu. Tặng được cái chi khi người thân đã chết. Hãy subscribe.
tham dự Pháp Hội Di Đà vào hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật 19 và 20 tháng 12 tại Long Beach Convention Center. Chương trình gồm có lễ cúng dường trai tăng, xuất gia vị tha, thể dục thư giãn. Phật tử sẽ cùng nhau niệm Phật, thiền tập, lạy sám hối, nghe thuyết giảng về Đức Phật Tăng Di Đà cùng đại nguyện của Ngài. Hai điểm đặc sắc là triển lãm thư pháp 42 giải pháp môn theo kinh Hoa Nghiêm và đàn tràng Mạt Đà La Vô Lượng Quang Minh. Sức mạnh Mạt Đà La là khai mở ánh sáng tự tâm và cộng hưởng định lực của tập thể hàng ngàn người, giúp giải trừ nghiệp chướng và siêu độ phong linh. Tham dự miễn phí. Để chu toàn việc ẩm thực và xe bus đưa đón, xin quý vị vui lòng ghi danh trước tại trang nhà pháp hội di đà.com hoặc gọi điện thoại 714-631-6994, 714-631-6994.
Thông báo về chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia. Thiền viện Sùng Nghiêm trân trọng thông báo, chương trình thể dục dưỡng sinh Hồng Gia do Thầy Võ Thiện Hiếu hướng dẫn hàng tuần vào mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ đến 6 giờ 30 chiều. Xin liên lạc để ghi danh tại Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841, điện thoại số 714-636-0118, email sungnghiem@hotmail.com hoặc gọi cho Võ Thiện Hiếu 714-886-8568.
Công năng từ động tự hiện, vi diệu chiến miên khắp muôn loài, ngay muôn vật linh hoạt hiển nhiên, toàn bộ sức sống nhiệm màu rõ siêu hình tướng, vô lượng vô hình mà sao tác dụng vô vi.
Thông báo của Thiền viện Sùng Nghiêm. Kính gửi đạo hữu và gia đình quý mến, vấn đề giải thoát phiền não sinh tử vô cùng trọng đại đối với tất cả mọi người, nên mọi nhân duyên và phương tiện giúp cho công việc hoằng hóa không bị gián đoạn rất là cần thiết. Chúng tôi xin quý vị phát tâm bảo trợ 8 đồng mỗi tháng cho 3 chương trình đang hiện hành của Thiền viện. Đó là những chương trình Hoằng Dương Phật Pháp bằng phương tiện phát thanh và phát hình như sau. Thứ nhất, chương trình phát thanh hàng tuần qua làn sóng tổng đài 1480 AM vào mỗi Chủ nhật từ 6 giờ 30 đến 7 giờ chiều. Thứ hai, chương trình phát hình hàng tuần qua đài VNA 57.3 vào mỗi sáng thứ Bảy từ 9 giờ 05 đến 9 giờ 50 sáng. Thứ ba, chương trình phát hình hàng tuần qua đài IBC 56.5 vào mỗi sáng thứ Bảy từ 9 giờ đến 9 giờ 50 sáng và mỗi chiều thứ Năm từ 5 giờ 15 đến 6 giờ 05 và mỗi chiều Chủ nhật từ 5 giờ 15 đến 6 giờ 05. Địa chỉ 11561 Magnolia Street, Garden Grove, California 92841. Điện thoại số 714-636-0118. Email sungnghiem@hotmail.com.
Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương. Việc bố thí cúng dường đẹp tựa anh Thái Dương.
Sau đây là danh sách của những vị hảo tâm đã hết lòng giúp đỡ từ vật chất đến tinh thần để có được buổi phát thanh hôm nay. Thiền viện Sùng Nghiêm xin đa tạ và kính mong quý thính giả ủng hộ chiếu cố cho những cơ sở thương mại này.
Phương Hồng Quế xin giới thiệu cùng quý vị những sản phẩm của công ty Slim Now. Massabel tức tác xương tan ở bụng, giúp quý vị có vòng eo thon gọn, giảm đau lưng, đau vai, nhức mỏi. Mỗi ngày sử dụng 15 phút máy lắc khí công bằng 1 giờ đi bộ, giúp lưu thông máu huyết, bớt muộn phiền, ngủ ngon, giảm đau lưng, cholesterol cao, máu tiểu đường. Máy xông hơi trị cảm cúm, ngạt mũi, dị ứng, giảm cân tan mỡ, giúp làn da mịn màng, tươi mát, thoải mái, dễ chịu sau những ngày làm việc mệt nhọc. Xin liên lạc Phương Hồng Quế công ty Slim Now 1888305 7575. Công ty Slim Now 1888305 7575.
Đồng Nai Pharmacy, địa chỉ 9081 Bosa Avenue, phòng số 108, thành phố Westminster, California 92683, điện thoại 714-379-5072 và 714-379-5073, cung cấp đầy đủ các loại dược phẩm và các loại dụng cụ y khoa như xe lăn, gậy chống, nạng tập đi, giường bệnh viện, máy đo áp huyết, máy đo đường trong máu, các loại sữa Pediasure dành cho các em thiếu dinh dưỡng, các loại sữa Ensure, Glucena, Nipro dành cho người lớn đau yếu, bị tiểu đường hay yếu thận v.v. Dược sĩ Trần Lưu Thủy Ái trân trọng kính mời.
Công ty điện tử Teletron là nơi mà quý khách sẽ luôn luôn được hưởng giá thấp nhất với các loại TV LCD, LED của những hàng danh tiếng như Sony, XBR, Samsung, LG, các dàn Lamborghini với các loại tủ lạnh máy giặt máy sấy đời mới của GE, Nipro, LG v.v. Teletron còn có những bộ sofa và năng kiểu dáng tân thời, nhiều mặt hàng đa dụng tiện nghi cho gia đình và những sản phẩm sức khỏe như máy massage, máy lắc khí công, máy xông hơi. Teletron còn là đại lý chính thức của hãng ghế massage Inara của nhà tốt nhất thế giới. Teletron luôn có những chương trình trả góp công tính tiền lời, bán và gửi hàng đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ và về Việt Nam. Đội ngũ chuyên đưa lắp ráp TV và loa trung tường cho chúng ta ở cơ sở thương mại Teletron on Sport Shopping tại 12820 Beach Boulevard, góc đường Garden Grove, điện thoại 714-892-6999-892-6999, trang nhà www.teletronusa.com.
Pacific Land và Pacific Depot chuyên bán sỉ và lẻ các loại tile, marble, laminate, travertine, wood và granite với giá thật rẻ không đâu sánh bằng cho quý vị đồng hương. Có hai địa điểm thuận lợi: một, Pacific Land, địa chỉ 1300 South State College Boulevard, Anaheim, California 92806, điện thoại số 714-776-2424. Địa điểm thứ nhì, Pacific Depot, ở địa chỉ 1155 Stacy Court, Riverside, California 92507, điện thoại số 951-530-3056.
Bác sĩ nha khoa Nguyễn Thị Ngọc Sương, nha khoa tổng quát, nha khoa thẩm mỹ, hân hạnh bảo trợ chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm, địa chỉ 14265 Booker Street, Garden Grove, California 92843, điện thoại 714-531-2773.
Nếu bị kiện vì nợ thẻ tín dụng quá nhiều, Simon Nguyễn sẽ giúp quý vị trả lời trác tòa và sẽ giúp quý vị giảm nợ tới 75%, trả thẳng nhà băng không qua trung gian văn phòng dịch vụ, divorce, child support, bankruptcy, eviction, restraining order, thông dịch tại tòa, notary, fingerprint. Nếu hồ sơ không hoàn tất như những lời hứa từ các nơi khác, hãy gọi Simon Nguyễn, số dễ nhớ 714-554-1000 hay 714-554-1000. Nếu cần thêm chi tiết, xin xem thêm các liên gián điện thoại Việt Nam. Simon Nguyễn, với chủ trương không ra tòa, không tên tụng và không quá tốn kém.
Cư xứ hài hòa là đề tăng khi sống, chết còn tăng gì thêm tuổi hổ cho nhau, chết còn tăng gì thêm tuổi hổ cho
quý thính giả vừa nghe chương trình phát thanh của Thiền viện Sùng Nghiêm. Xin kính chúc quý vị thân tâm thường lạc và xin hẹn gặp lại tuần sau trên tổng đài 1480 AM từ 6:30 đến 7:00. Xin mời quý thính giả nhớ đón nghe.